Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa. A lớn giới thiệu về bài học. Một nhỏ, tầm quan trọng của bài. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương này làm rõ quá trình hình thành phát triển nhận thức của Đảng về đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa, rút ra những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 2. Nội dung chính của bài. Cơ sở khoa học để Đảng xây dựng đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong những năm 1960 đến 2016. Nội dung đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986. Nội dung đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1986-2016. Kết quả, ý nghĩa của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ba nhỏ, nội dung trọng tâm của bài. Nhận thức của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1986-2016. Nội dung đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1986-2016. Bốn nhỏ, một số nội dung khó. Các yếu tố tác động đến sự hình thành tư duy của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa. Các bước phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa. Quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới của Đảng. B lớn tóm tắt nội dung bài học. Một la mã, đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 1960 đến 1986. Một nhỏ, bối cảnh lịch sử. Trên thế giới, quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện những vấn đề phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc đang tăng cường đấu tranh chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Trong nước, những năm 1960 đến 1975, đất nước vẫn còn chiến tranh, miền Bắc thực hiện công nghiệp hóa từ xuất phát điểm là nền nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá. Từ năm 1975 đến 1986, cơ bản chúng ta có hòa bình nhưng hậu quả chiến tranh còn nặng nề, ảnh hưởng của chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam. 2. Nội dung đường lối công nghiệp hóa. Đường lối công nghiệp hóa được thể hiện tập trung trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 vào tháng 9 năm 1960, lần thứ 4, lần thứ 5 và một số hội nghị trung ương của Đảng. A nhỏ, tư duy của Đảng về công nghiệp hóa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 của Đảng xác định về cơ cấu kinh tế, Đảng xác định kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 năm 1976 đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 vào tháng 3 năm 1982 đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta, phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển công nghiệp nặng trong giai đoạn này, cần làm có mức độ, vừa sức. B nhỏ mục tiêu. Đại hội Đảng 3 xác định rõ mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. C nhỏ, quan điểm, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp, ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương. D nhỏ, đánh giá sự thực hiện đường lối công nghiệp hóa. Nhìn chung trong thời kỳ năm 1960 đến 1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ, dẫn tới hạn chế sai lầm sau. Thứ nhất, công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng. Thứ hai, chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Chủ lực thực hiện công nghiệp hóa là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba, cơ chế phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa, chủ yếu bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Thứ tư, tư tưởng chỉ đạo, nóng vội, giản đơn, chủ quan, duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ năm, trong điều kiện chiến tranh phá hoại, bị bao vây cô lập. Hạn chế, nguyên nhân. Hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật nhìn chung còn lạc hậu, yếu kém, lực lượng sản xuất chưa phát triển. Đời sống kinh tế xã hội nhân dân còn nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế xã hội ngày một gay gắt. Nguyên nhân hạn chế, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, bị chiến tranh tàn phá, do sai lầm trong nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của đảng về công nghiệp hóa. Hai la mã, đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1986-2016. 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của đảng đã chỉ ra sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa trong những năm 1960-1985 như sai lầm trong xác định mục tiêu quá cao so với khả năng, bước đi bất hợp lý khi ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế thiếu hợp lý. Hội nghị Trung ương 7 khóa 7 nhận thức mới về khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 năm 1996 của đảng xác định nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 năm 2001, Đại hội 10 năm 2006, Đại hội 11 năm 2011, Đại hội 12 năm 2016 của đảng tiếp tục bổ sung nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa, trong đó trọng tâm xác định công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường phát triển nhanh và bền vững. Hai nhỏ, mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa. A nhỏ, mục tiêu, cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đến giữa thế kỷ 21, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại theo hướng xã hội chủ nghĩa. B nhỏ, quan điểm. Một là công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường. Hai là công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Ba là lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. 4 là coi phát triển khoa học và công nghệ làm nền tảng, là động lực công nghiệp hóa hiện đại hóa. 5 là phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 3 nhỏ, nội dung và định hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. A nhỏ, nội dung công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức. Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế xã hội. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. B nhỏ, định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức. Một là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp nông thôn nông dân. Thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn hợp lý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động nông nghiệp. Hai là phát triển nhanh hơn công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Đối với công nghiệp và xây dựng, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, ngành sử dụng nhiều lao động. có chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ phát triển của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP. Đối với dịch vụ, tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ phát triển của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng, nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ. Ba là phát triển kinh tế vùng. Xây dựng cơ cấu kinh tế vùng hợp lý nhằm phát huy thế mạnh của từng vùng, từng khu vực kinh tế. Trong đó cần có chính sách hợp lý nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế vùng phù hợp, phát huy tốt lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh công tác liên kết vùng kinh tế nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm tại ba miền Bắc, Trung, Nam, đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư vào vùng kinh tế còn khó khăn như hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa. 4 là phát triển kinh tế biển. Xây dựng thực hiện chiến lược biển Việt Nam toàn diện nhưng có trọng điểm nhằm khai thác lợi thế biển Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển kinh tế biển với tư cách là ngành kinh tế tổng hợp gồm nhiều lĩnh vực như hàng hải, du lịch biển, cảng biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, làm muối, kinh tế ven biển và kinh tế đảo. 5 là chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đến năm 2020 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao, tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn 35% lực lượng lao động xã hội. Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ. Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiện đại ở một số ngành lĩnh vực then chốt. Chú trọng phát triển công nghệ cao để tạo đột phá và công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Đổi mới cơ bản cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro của hoạt động khoa học và công nghệ. 6 là bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên. Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên đất, nước, khoáng sản và rừng. Ngăn chặn các hành vi hủy hoại và gây ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường. Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải, phát triển và ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường. Hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên. Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng thủy văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. 4 nhỏ, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. A nhỏ, kết quả, ý nghĩa. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể, khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao, nước ta đã cơ bản hình thành một hệ thống ngành công nghiệp, từ công nghiệp nhẹ tới công nghiệp nặng. Ngành xây dựng tăng trưởng nhanh, bình quân thời kỳ năm 2001 đến 2005 đạt 16,7% một năm. Năng lực xây dựng tăng nhanh và có bước tiến đáng kể theo hướng hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng, tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Giai đoạn 2001-2005, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 36,7% năm 2000 lên 41,1% năm 2010. Còn tỷ trọng của nông lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 24,5% năm 2000 xuống còn 21,6% năm 2010. cơ cấu kinh tế ngành, nội ngành, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng đều qua các năm, bình quân giai đoạn 2000-2010 là 7,26% một năm. Thu nhập bình quân đầu người từ 640 đô la Mỹ một người một năm năm 2005 đến năm 2010 là 1.168 đô la Mỹ trên người một năm. Năm 2015 là 2.109 đô la Mỹ một người một năm. B nhỏ, hạn chế nguyên nhân. Hạn chế, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng, vào các ngành công nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều tài nguyên, vốn và lao động. Năng suất lao động còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao, tài nguyên đất đai và các nguồn vốn của nhà nước còn bị lãng phí thất thoát nghiêm trọng, nhiều nguồn lực trong dân chưa được phát huy. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, trong công nghiệp, các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao còn ít, trong nông nghiệp, sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường. Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh của mình. Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý. Cơ cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn lạc hậu, thiếu đồng bộ. Nguyên nhân, khách quan, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, tình hình quốc tế trong nước có yếu tố tác động không thuận lợi. Chủ quan, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thể chế hóa, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đảng còn chậm. Công tác chỉ đạo điều hành còn hạn chế, cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu. C lớn, hệ thống câu hỏi. Một la mã, câu hỏi tự luận. Câu 1. Làm rõ hạn chế đường lối công nghiệp hóa của đảng trước đổi mới, nguyên nhân của hạn chế đó. Gợi ý trả lời. Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng. Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Chủ lực thực hiện công nghiệp hóa là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa chủ yếu bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Tư tưởng chỉ đạo, nóng vội, giản đơn, chủ quan duy trì ham làm nhanh làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội. Nguyên nhân, xuất phát điểm kinh tế thấp trong điều kiện chiến tranh kéo dài. Sai lầm xuất phát từ tư tưởng tả khuynh, duy trì, chủ quan trong nhận thức và chủ trương. Câu 2, điểm khác biệt cơ bản trong đặc trưng đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa trước đổi mới và thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Một số tiêu chí so sánh là mục tiêu, mô hình, chủ thể thực hiện, cơ sở phân bổ nguồn lực, nội dung, ưu tiên phát triển, vân vân. Về mục tiêu, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, cải tiến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Về tiêu chí mô hình, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, kinh tế khép kín hướng nội. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, kinh tế mở, hội nhập quốc tế. Tiêu chí, chủ thể thực hiện, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, chủ yếu là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, các thành phần kinh tế. Tiêu chí, cơ sở phân bổ nguồn lực. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự gắn kết giữa kế hoạch và thị trường. Tiêu chí, nội dung ưu tiên phát triển. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, phát triển công nghiệp nặng. Công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Câu 3. Phân tích cơ sở thực tiễn để đảng hoạch định đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Phân tích được một số yếu tố cơ bản, chỉ ra sự tác động của các yếu tố đối với việc hoạch định đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tình hình thế giới. Xu thế chung là hòa bình, hợp tác, phát triển, ảnh hưởng toàn cầu hóa, quốc tế hóa nền kinh tế, ảnh hưởng của kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ. Bối cảnh khu vực và thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Trong nước, về cơ bản ta đã có hòa bình, thế và lực của ta đã tăng lên. Đòi hỏi tình hình thực tiễn đất nước, nguy cơ tụt hậu nền kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế còn bất cập, sự chống phá của các thế lực thù địch. Nhận thức mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực. Đòi hỏi cần có đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa phù hợp nhằm phát huy nguồn lực trong nước, khai thác tốt nguồn ngoại lực nhằm phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Câu 4. Phân tích các quan điểm của đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Một là công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường. Lý giải sự cần thiết phải thực hiện cùng lúc công nghiệp hóa với hiện đại hóa. Vai trò của kinh tế tri thức đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta. Tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa với tài nguyên môi trường và sự cần thiết phải gắn công nghiệp hóa hiện đại hóa với bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Hai là công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ chế thị trường góp phân bổ nguồn lực hợp lý trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hội nhập quốc tế cho phép tranh thủ ngoại lực, phát huy lợi thế so sánh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Xác định đúng vai trò trung tâm của con người với tư cách là chủ thể quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bốn là, coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực công nghiệp hóa hiện đại hóa. Xác định vai trò của khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và việc đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Năm là, phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Làm rõ được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Câu 5. Phân tích nội dung công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Gợi ý trả lời. Phân tích được các nội dung cho ví dụ thực tiễn để minh họa. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao, dựa nhiều vào tri thức. Ngành, sản phẩm có hàm lượng tri thức, chất xám, hội tụ nhiều trong giá trị sản phẩm. Công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học, công nghệ sinh hóa, v.v. Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế, xã hội. Trong phát triển kinh tế, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, coi trọng tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Tính toán hợp lý trong hoạch định chính sách phát triển ở từng địa phương, từng vùng, từng dự án, trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng, bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, v.v. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Nhằm phát huy thế mạnh, lợi thế so sánh, tạo ra tính liên kết cao trong phát triển kinh tế giữa các vùng miền, giữa các ngành nhằm đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành lĩnh vực, nhất là các ngành lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. Câu 6. Phân tích định hướng cơ bản trong đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn hiện nay. Gợi ý trả lời. Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thứ nhất, vai trò của nông nghiệp nông thôn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là nơi cung cấp nguyên liệu, nguồn lao động, v.v. Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường. Quy hoạch phát triển nông thôn. Thứ nhất, hình thành khu đô thị với kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ. Thứ hai, quy hoạch nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí cụ thể về hạ tầng, cơ cấu kinh tế, đời sống nông thôn, v.v. Thứ ba, phát huy vai trò làm chủ của nông dân gắn với chủ trương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Giải quyết lao động việc làm ở nông thôn. Thứ nhất, có chính sách hợp lý, hiệu quả trong việc đào tạo nghề ở nông thôn. Thứ hai, giải quyết lao động việc làm ở khu vực nông thôn đã thực hiện chuyển đổi thành khu công nghiệp đô thị. Thứ ba, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng khu vực lao động công nghiệp dịch vụ, giảm khu vực lao động nông nghiệp thuần túy. Câu 7. Phân tích định hướng phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay. Gợi ý trả lời, đối với công nghiệp và xây dựng, thứ nhất, phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh. 2. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thông tin viễn thông, khu đô thị, v.v. Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, ngành sử dụng nhiều lao động. Có chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là những ngành công nghiệp quan trọng. Có chính sách thu hút nhân tài trong các lĩnh vực quan trọng, then chốt. Đối với dịch vụ, tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ phát triển của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo hành lang pháp lý môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ. Câu 8. Tại sao đảng chủ trương công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường. Gợi ý trả lời. Nêu khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xuất phát điểm kinh tế nước ta thấp, thực hiện kết hợp công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, góp phần đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa Việt Nam với quốc gia khác. Kinh tế tri thức. Vai trò của kinh tế tri thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. Tác động của công nghiệp hóa đến tài nguyên môi trường, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, suy thoái. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Câu 9. Trình bày thành tựu nổi bật của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, hạn chế và nguyên nhân. Gợi ý trả lời. A. Thành tựu. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nền kinh tế được tăng cường, khả năng tự chủ của nền kinh tế được nâng cao. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực sản xuất công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu vùng kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế so sánh từng vùng, khu vực kinh tế. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng đều qua các năm và ở mức khá. Giai đoạn 2001 đến 2010 là 7,2% một năm. Thu nhập bình quân đầu người gia tăng năm 2005 đạt 640 đô la Mỹ một người, năm 2010 1.168 đô la Mỹ một người, năm 2015 2.109 đô la Mỹ một người. B nhỏ, hạn chế nguyên nhân. Tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng. Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng một cách có hiệu quả. Cơ cấu nền kinh tế, vùng kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển dịch còn chậm. Nguyên nhân, công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập. Xuất phát điểm nền kinh tế thấp, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu và yếu, v.v. A La Mã, câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Quan điểm nào dưới đây chi phối lớn nhất trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới? A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. B. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp. C. Phát triển công nghiệp trung ương đồng thời phát triển công nghiệp địa phương. D. Lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Câu 2. Công nghiệp hóa trước đổi mới ở Việt Nam được thực hiện trong mô hình kinh tế nào dưới đây? A. Mô hình kinh tế thị trường. B. Mô hình kinh tế khép kín. C. Mô hình kinh tế hướng tới xuất khẩu. D. Câu A và C đúng. Câu 3. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến sai lầm trong đường lối công nghiệp hóa trước đổi mới? A. Do xuất phát điểm kinh tế nước ta thấp. B. Do điều kiện chiến tranh tàn phá. C. Do tư tưởng chủ quan duy ý chí nóng vội của đảng. D. Do sự phá hoại của các thế lực thù địch. Câu 4. Một trong những sai lầm cơ bản của đường lối công nghiệp hóa ở nước ta trong những năm trước đổi mới là A. Sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế thiên về phát triển công nghiệp nặng. B. ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. C. Ưu tiên phát triển hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 5. Đại hội nào của đảng coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa? A. Đại hội 3, B. Đại hội 4, C. Đại hội 5, D. Đại hội 6. Câu 6. Đại hội 6 của đảng đã cụ thể hóa nội dung công nghiệp hóa như thế nào? A. Phát triển công nghiệp nặng hợp lý. B. Phát triển công nghiệp địa phương. C. Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. D. Phát triển dịch vụ. Câu 7. Quan điểm nào sau đây thể hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? A. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường. B. Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế thị trường. C. Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế. D. Cả B và C. Câu 8. Cơ chế nào sau đây góp phần phân bổ nguồn lực hợp lý cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới? A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung. B. Cơ chế thị trường. C. Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. D. Cả ba đáp án trên. Câu 9. Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa? A. Khoa học công nghệ. B. Thể chế kinh tế. C. Cơ cấu kinh tế. D. Con người. Câu 10. Theo quan điểm của đảng, đâu là yếu tố giữ vai trò nền tảng, động lực của công nghiệp hóa hiện đại hóa? A. Cơ cấu kinh tế. B. Thể chế kinh tế. C. Khoa học và công nghệ. D. Cả A và B. Câu 11. Quan điểm nào thể hiện rõ nét nhất mục tiêu vì con người trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa? A. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế thị trường. B. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế. C. Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức và phát triển nhanh ổn định. D. Phát triển nhanh bền vững, tăng trưởng kinh tế, đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Câu 12. Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cần chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng nào? A. Gia tăng khu vực sản xuất nông nghiệp, giảm khu vực sản xuất dịch vụ công nghiệp. B. Gắn kết phát triển nông nghiệp hàng hóa với công nghiệp chế biến và thị trường. C. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. D. Cả B và C. Câu 13. Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cần phải làm gì? A. Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp. B. Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp. C. Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, giảm tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ. D. Cả A và C đúng. Câu 14. Hướng chuyển dịch cơ cấu lao động việc làm ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay. A. Tăng nhanh tỷ trọng lao động khu vực dịch vụ. B. Tăng nhanh tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp. C. Tăng nhanh tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ. D. Tăng nhanh tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và nông nghiệp. Câu 15. Hướng cơ bản để phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. A. Phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao. B. Phát triển ngành công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh. C. Phát triển các ngành công nghiệp giải quyết nhiều lao động. D. Cả A, B và C.